Lo lắng, sợ hãi này được hỗ trợ thêm bằng các kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ. Trong quá khứ, không phải lúc nào ta cũng được khỏe mạnh, giàu có, khôn ngoan, an nhiên tự tại, hay luôn đạt được điều ta mong muốn. Do đó, khi tà kiến về tử ngã vẫn còn trùm phủ, ta vẫn còn có lý do để lo âu, sợ hãi. Lễ nghi, cúng tế tự chúng không sai quấy, nhưng chấp rằng chúng là con đường đưa đến niết bàn thì rất tai hại. Chúng cũng không nhất thiết mang tính tôn giáo, dầu ta vẫn thường nghĩ chúng là thế. Thí dụ như dâng hương hoa lên bàn thờ, tế lại hay tổ chức các buổi lễ, và tin rằng làm như thế sẽ giúp ta tích lũy đủ công đức để được lên cõi trời. Tuy nhiên, chính sự thành tín, kính trọng và biết ơn đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng mới là điều quan trọng. Nhưng các nghi thức lễ nghi đâu chỉ giới hạn trong các hoạt động tôn giáo, trong các mối tương giao giữa con người với nhau. Chúng ta có những quy định trong đối xử với cha mẹ, con cái, vợ chồng. Ta cư xử như thế nào với đồng nghiệp, với bạn bè, với người xa lạ. Ta mong mọi người khác đối xử với mình như thế nào. Tất cả đều tùy thuộc vào những định kiến về cái đúng, cái chuẩn mực trong một văn hóa, truyền thống nào đó. Không có một căn bản chân lý nào trong các quy ước đó, vì tất cả chỉ là sản phẩm do tâm tạo ra. Càng có nhiều lễ nghi, ta càng xa rời thực tế, càng tin tưởng vào các phong tục, các truyền thống cổ hủ, càng khó bỏ. Khi chúng ta không còn thiết thực, khi ta nghĩ mình là một loại người nào đó, ta sẽ có cách ứng xử, giao tế như thế trong mọi tình huống. Do đó nghi thức lễ nghi không chỉ là việc chưng hoa trên bàn thờ, nó còn sai sử ta phải giao tiếp ứng xử như thế nào. Nếu như ta chỉ biết hành động theo khuôn phép đã định sẵn, chứ không phải bằng tâm phóng khoáng, cởi mở, ba kiết sử trên sẽ bị tiêu trừ khi chứng được đạo quả. Sẽ có một sự thay đổi rõ ràng nơi vị chứng đắc đó, dầu rằng không thể nhìn thấy ở bên ngoài, không có hào quang, không có ánh sáng. Nhưng sự thay đổi ở nội tâm thực sự đã xảy ra. Sự thay đổi đó khiến cho mọi lo âu về cuộc đời tan biến. Trạng thái này hoàn toàn khác hẳn với mọi kinh nghiệm đã biết từ trước. Đến nỗi, người ấy thấy những gì đã tạo ra trong đời, cho đến giờ phút ấy đều trở thành vô nghĩa. Không có gì trong quá khứ còn quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất là tiến bước với công phu tu tập đã có, để tái nghiệm và củng cố kinh nghiệm của giây phút đạt được đạo quả đầu tiên. Ta cần làm sống lại giây phút chứng quả đầu tiên đó, tiếp tục nghiệm chứng cho đến khi đạt được đạo quả thứ hai. Ta cần phải tái lập và củng cố các kinh nghiệm này của tâm. Các vị Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán lại sẽ được có những giây phút của tâm chứng đắc đạo quả. Mỗi lần như thế, các tâm chứng càng thấm sâu hơn. Có thể so sánh sự kiện này với các kỳ thi ở đại học. Thí dụ, nếu ta chọn một chương trình học 4 năm để lấy bằng cấp, mỗi năm ta phải qua các kỳ thi cuối khóa, ta phải trả lời được các câu hỏi trong mỗi kỳ thi, dựa trên các kiến thức mà ta đã tích lũy. Qua các kỳ thi, các câu hỏi ngày càng trở nên sâu sắc hơn, khó khăn hơn. Dầu cũng chỉ liên quan về một môn học, các câu hỏi đòi hỏi người sinh viên phải có kiến thức sâu rộng hơn. Cứ như thế cho đến khi người sinh viên tốt nghiệp ra trường, sự phát triển tâm linh của chúng ta cũng thế. Mỗi giây phút của tâm chứng này là dựa vào tâm chứng trước liên quan đến cùng một chủ đề, nhưng ngày càng thấm sâu hơn. Cho đến khi ta vượt qua kỳ khảo hạch cuối cùng, để không còn bao giờ phải quay trở lại luân hồi tái sanh, tâm chứng đắc không có tư duy hay cảm thọ trong đó, không giống như các tầng quả của thiền na, dầu rằng nó cũng phải dựa vào các tầng thiền quả, vì chỉ có tâm định mạnh mẽ mới có thể chứng đạo. Nó không có cùng các tính chất, các tầng thiền trong các giai đoạn đầu, đầy tính hỷ lạc an tịnh. Ở các giai đoạn sau, tâm trở nên bao la, trống rộng, có sự thay đổi về nhận thức. Sự chứng đắc trái lại không bao hàm các trạng thái tâm này, mà tràn đầy tính vô ngã. Nó đến như một sự giải thoát, thay đổi hoàn toàn cái nhìn của vị thánh chứng về thế giới chung quanh. Đến đổi giờ thì vị ấy có thể hiểu được tại sao Đức Phật đã dạy về sự khác biệt rõ ràng giữa một phàm nhân và thánh nhân. Trong khi các tầng thiền quả mang đến cảm giác nhất như, nhất thể, tâm chứng đạo đã bỏ các cảm giác đó lại. Những giây phút tiếp theo đó của tâm chứng đắc là một chứng nghiệm về một cái nhìn hoàn toàn mới. Sự hiểu biết mới mẻ này giúp ta nhận thức được rằng mọi suy tưởng, mọi cảm thọ đều là khổ. Dầu cho đó là ý tưởng cao quý, cao thượng nhất cũng mang tính khổ. Chỉ khi nào không còn có gì nữa cả, mới không còn có khổ. Tính không, không có cái trong, cái ngoài, mới mang tính chất hoàn toàn những như. Một khi ta đã nhận thức được rõ ràng như thế, ta sẽ không còn lòng ham muốn về bất cứ điều gì. Ta nhìn mọi thứ như bản thể chân thật của chúng, và biết rằng, không có gì có thể mang lại niềm hạnh phúc của sự tu tập chứng đắc. Yếu tố niết bàn thật sự không thể diễn tả như là an lạc. Vì an lạc hàm chứa ý nghĩ phấn khích, ta dùng từ ngữ này cho các tầng thiền quả, bởi trong đó còn có sự vui thích. Yếu tố niết bàn không hàm chứa an lạc vì tất cả những gì khởi sinh đều được xem là khổ. Cụm từ niết bàn an lạc có thể khiến ta có cảm tưởng rằng ta có thể tìm thấy hạnh phúc tuyệt đối. Thật ra đó là điều ngược lại. Ta sẽ tìm thấy có tánh không, không còn đau khổ, chỉ có an tịnh. Nếu chỉ mong muốn, ao ước, đạo quả sẽ không tự tìm đến với ta, mà chỉ có sự tỉnh giác chánh niệm từng phút giây mới giúp ta chứng đắc. Chánh niệm này dần dần sẽ đưa đến trạng thái tâm định, giúp ta có thể xả bỏ mọi suy tưởng, hoàn toàn ở trong định. Lúc đó, ta có thể bỏ cả thiền quán, không bằng một cố gắng nào mà nó tự biến mất, nhường chỗ cho tâm định tĩnh hoàn toàn. Nếu cần phải có một tham vọng nào trong đời sống, thì đấy là một tham vọng duy nhất có giá trị. Không có tham vọng nào khác có thể đem lại cho ta sự viên mãn. Người đã đạt được quả dự lưu sẽ không còn chấp thủ vào lễ nghi và giới cấm, vì một người đã chứng đắc không lẽ gì phải chấp vào hình thức. Mọi hình thức đều là giả tạo. Vị ấy có thể vẫn tuân theo các hình thức lễ nghi của tôn giáo vì tính chất trân trọng, hàm ơn, thành tính trong đó. Nhưng vị ấy không còn giao tiếp với con người hay buộc mình ở trong những hoàn cảnh đầy lễ nghi, đầy hình thức do con người đặt ra để ràng buộc nhau. Thấy vào đó, vị ấy sẽ sống với mọi người bằng trái tim cởi mở, không trói buộc. Buông bỏ tà kiến về tự ngã dĩ nhiên là một sự thay đổi quan trọng nhất. Đối với vị dữ lưu, tà kiến về tự ngã không bao giờ còn khởi sinh nữa, nhưng vẫn còn các cảm xúc về ngã. Vị giây phút chứng đắc rất hiếm hoi và nhanh chóng qua đi, do đó chưa thể tạo nên một tác động sâu xa, tuyệt đối. Nếu không, vị ấy đã được gọi là bậc giác ngộ rồi. Cả bốn quả thánh đều có thể được chứng đắc như đã ghi trong các kinh Phật. Ngay khi ta vừa được tiếp xúc với Phật Pháp, điều cần làm là ta phải luôn tự nhắc nhở trong mỗi giây phút thức tỉnh rằng sắc, thọ, tưởng, hành thức đều vô thường, không có bản thể nhất định, luôn thay đổi. Dầu ta có một trực kiến về vô ngã hay chỉ có kiến thức về điều đó, ta phải luôn duy trì điều đó trong tâm, sống với nó từng phút giây. Nếu tiếp tục được như thế, dần dần các vấn đề trong cuộc sống sẽ không còn trở ngại chúng ta. Nếu ta luôn giác niệm về tính vô thường của mọi hiện hữu, những khổ đau của ta dường như không còn quan trọng nữa, và nhìn về tự ngã sẽ dần thay đổi. Cái nhìn về tự ngã chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta. Mỗi người tự tạo ra cho mình một cá tính, một mặt nạ để mang, mà không muốn nhìn thấy những gì ở phía sau chiếc mặt nạ đó, cũng không cho phép người khác được biết. Sau khi đạt được tâm chứng, ta không còn thấy cần thiết phải duy trì một cá tính nào cả. Tuy nhiên, khi chưa được như thế, nếu có ai tò mò muốn nhìn thấu suốt đến những gì ở phía sau chiếc mặt nạ, thì sẽ chỉ thấy sự sợ hãi, chống đối. Cách đối trị hữu hiệu nhất là luôn nhớ rằng, thật sự không có ai ở đó, chỉ có các hiện tượng mà thôi. Cho dù cái nhìn của nội tâm chưa phát triển đủ để chứng minh điều đó, sự khẳng định này giúp ta bớt các chấp thủ, không quá bám víu vào sự vật. Mục đích của sự tu tập chắc chắn là để hướng về quả dữ lưu, tuy nhiên, không có gì để chứng đắc, mà cần phải xả bỏ tất cả. Nếu ta có thể diệt bỏ được tất cả mọi bám víu, thì sự giải thoát, chứng thánh quả mới có thể được thành tựu. Nếu không ta lại tiếp tục sống như trước, bị khổ não hành hạ, ràng buộc, quẩn quanh trong cái được mất, tiếng khen chê, sang hèn, hạnh phúc hay khổ đau. Các phiền não trong cuộc sống, tất cả tạo ra bởi cái ngã, sẽ cứ tái diễn. Sự thay đổi thật sự chỉ bắt đầu khi nào có được một thay đổi dứt khoát trong cái nhìn của ta về tự ngã. Nếu không, phiền não vẫn tồn tại, vì chúng ta được tạo ra bởi con người cũ, không có gì thay đổi. Chúng ta có thể được đọc rằng, sự xả bỏ, ái diệt là những nấc thang trên con đường đi đến giải thoát và tự do. Tuy nhiên, những điều này không thể có ý nghĩa hay tác động gì, nếu như ta không có cái nhìn về một thực tại hoàn toàn khác biệt. Một thực tại không còn chứa muôn dáng vẻ thế gian. Khi ta ngồi thiền mà tâm bắt đầu vọng tưởng, đó là các tướng tâm, là sự phóng tâm. Yếu tố niết bàn là nhất thể, không đa dạng. Có thể nói nó bật tất cả những gì mà ta đã biết. Nếu không thấy được như thế, ta vẫn còn đảo điên trong thế tục. Nhưng ta cũng không cần phải tin vào tất cả những gì ta thấy, ta nghĩ. Điều này không dễ làm. Vì thế chúng ta cần phải luôn tự nhắc nhở để không bị cám dỗ, dẫn dắt. Dĩ nhiên là các giác quan cũng có thể mang đến cho ta các khoái lạc. Nếu có các nghiệp thiện, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội như thế. Được ăn ngon, tham quan cảnh đẹp, gặp người dễ chịu, được thưởng thức âm nhạc thánh thoát, có nhà đẹp, đọc được sách hay, không bị thân hành khổ. Nhưng tất cả những thứ này có mang lại cho ta hạnh phúc tuyệt đối không? Trong quá khứ chúng đã không mang đến cho ta hạnh phúc, thì tương lai làm sao có thể khác hơn? Nhưng đạo quả có thể mang lại hạnh phúc tuyệt đối vì chúng vắng bạc các hiện tượng. Tánh không, không thay đổi, không trở nên khó chịu mà cũng không thiếu vắng sự bình an, vì không có gì để làm sao động nó. Khi nghe hoặc đọc về Niết Bàn, người ta hay phản ứng rằng, làm sao mà không ham muốn gì cả. Tuy nhiên, khi ta nhận ra rằng, mọi ham muốn chỉ là để khỏa lấp sự trống vắng, thất vọng trong lòng, đó là lúc ta sẽ không còn ham muốn gì nữa. Đạt được tánh không là một bước trên cả tánh không ham muốn, vì bây giờ con người chấp nhận cái thực tại là không, có gì đáng để đòi hỏi mong muốn. Tánh không khiến ta có thể chứng nghiệm rằng thực sự có cái không, có thanh tịnh. Sống chánh niệm dù lúc ta ngồi thiền hay không là phương pháp tu tập hữu hiệu nhất giúp ta đạt được kết quả. Có nghĩa là làm từng việc từng lúc, luôn chăm chút đến thân tâm. Khi nghe pháp chỉ chuyên tâm nghe, khi ngồi thiền chỉ chú tâm vào đề mục thiền quán, khi trồng cây chỉ biết trồng cây, không vẽ vời, không phán xét. Điều đó giúp tâm quen sống trong từng giây phút. Chỉ có như thế tâm mới chứng đắc được ngay trong hiện tại, ngay tại đây. Không có lý do gì mà một thiền sinh có đủ trí khôn, khỏe mạnh và quyết tâm như thế lại không thể đạt được đạo quả bằng lòng kiên nhẫn trì chỉ của mình.
Thưa quý đạo hữu, đến đây chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đạo hữu bài viết An Tịnh và Minh Sát của ni sư Ayakama, Diệu Liên, Lý Thu Linh, Việt dịch. có rất nhiều phương pháp tu thiền. Trong quyển Thanh Tịnh Đạo có hơn 40 cách được liệt kê, nhưng chỉ có hai phương hướng, hai con đường ta phải đi đến: an tịnh và minh sát, chỉ và quán, samatha và vipassana. An tịnh và minh sát luôn đi đôi với nhau, giống như phương hướng và mục tiêu. Ta phải biết con đường để đi đến mục tiêu. Ta cần phải thực tập cả hai phương cách, an tịnh và minh sát, để đạt được những kết quả mà thiền sẽ mang đến cho ta. Phần đông chúng ta đều muốn được an lạc, ai cũng muốn được bình yên, muốn được có cảm giác vui sướng mãn nguyện trong thiền định. Nếu ta thoáng bắt được cảm giác an lạc đó, ta sẽ hạnh phúc biết bao. Nhiều người đã thỏa mãn khi đạt được đến trình độ đó. Nhưng an lạc không phải là mục đích của thiền. Đó chỉ là phương tiện đưa đến cứu cánh. An lạc là phương tiện. Sự tỉnh thức trong nội tâm mới là cứu cánh. Phương tiện rất cần thiết, nhưng không thể lầm lẫn chúng với cứu cánh. Nhưng vì phương tiện đó tạo ra sự thoải mái, dễ chịu, ta trở nên bám víu vào chúng. Vấn đề của chúng ta là luôn chạy đuổi theo sự dễ chịu và xa lánh sự khó chịu. Vì chúng ta coi mục đích của cuộc đời là được dễ chịu, hạnh phúc, nên dường như ta chẳng có mục đích gì cả trong cuộc đời. Không thể nào tước bỏ hết tất cả những điều khó chịu, đau khổ trong đời, mà chỉ giữ lại những gì ta ưa thích. Chừng nào ta còn coi đó là mục đích của mình, thì ta không có mục đích gì cả. Trong thiền cũng thế. Như thế thì làm cách nào chúng ta có thể đạt được sự an lạc? Và điều đó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Bằng cách thực tập chú tâm vào hơi thở, dần dần ta sẽ tìm được sự an lạc. Tâm ta sẽ ngưng suy nghĩ trong một giây phút nào đó, và ta sẽ cảm thấy hoàn toàn thư thái dễ chịu. Tâm suy nghĩ không bao giờ được thư thái, vì suy nghĩ là một quá trình chuyển động, và bất cứ sự chuyển động nào cũng tạo ra ma sát. Tuy nhiên, ta cũng có thể tìm được sự an lạc trong một giây phút nào đó, hay dài hơn. Nếu ta tiếp tục tu tập và tăng thêm thời gian tham thiền lên, điều đó không có gì khó. Có thể lúc đầu ta thấy khó khăn, nhưng với sự kiên trì nhẫn nại, một chút duyên lành và một nơi yên tĩnh, ta có thể làm được điều đó. Chắc rằng chúng ta đều có duyên lành. Nếu không, ta đã không có mặt nơi này. Những người có ác nghiệp sẽ không tìm được đến với thiền, hoặc giả như có, họ cũng không trụ lại. Do đó, nói ta có sẵn duyên lành là vậy. Về lòng kiên nhẫn, bạn cũng không thiếu. Về lòng kiên nhẫn, bạn cũng không thiếu. Nếu như bạn đã chịu khó đọc đến những dòng này, chỉ cần thêm một yếu tố nữa, đó là ý chí. Sự quyết tâm khi ngồi xuống chiếu thiền, bạn cần tự nhủ: tôi sẽ chú tâm vào từng hơi thở. Nếu tôi có lơ là, tôi sẽ bắt đầu trở lại. Cần làm như thế để giữ cho tâm thăng bằng. Giống như người đi trên dây xiếc, mỗi lần lao đao, ta phải lấy lại thế cân bằng. Vì thế ta cần có sự quyết tâm. Khi cảm giác an lạc, thư thái dấy lên, cái cảm giác mà Phật gọi là sự an lạc ngay giờ phút hiện tại, rồi qua đi, không thể khác được. Vì bất cứ điều gì đã có thì phải hoại. Phản ứng đầu tiên mà tâm phải có là nhận ra tính cách vô thường của sự vật, chứ không phải là để thất vọng kêu lên: ồ, nó lại qua mất rồi. Hoặc là: cảm giác vừa rồi dễ chịu quá, làm sao để có lại cảm giác ấy? Như cách ta vẫn phản ứng lâu nay. Sống theo Pháp, làm theo Pháp là những hành động không bình thường, khác với mọi người chung quanh. Khi Phật còn ngồi dưới cây Bồ Đề trước khi giác ngộ, khi Sujata mang dân sữa trong tô vàng đến Ngài, cô cũng cúng dường luôn chiếc tô quý. Đức Phật sau khi uống xong đã thả chiếc tô vàng xuống dòng sông trước mặt và nói: nếu như cái tô chảy ngược với dòng nước sông, Ngài sẽ giác ngộ. Và cái tô đã chảy ngược dòng. Điều đó có thể xảy ra không? Có lẽ pháp thoại đó muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, khi ta sống với Pháp, chúng ta phải đi ngược lại với dòng chảy của bản năng, của các khuynh hướng tự nhiên. chúng ta phải đi ngược lại với những sự dễ dãi, thoải mái, với những gì tất cả mọi người khác đều theo đuổi. Chảy ngược dòng bao giờ cũng khó hơn là thuận xuôi theo dòng. Cảm giác thoải mái tự tại mà ta cảm nhận được trước hết ở thân, rồi đến tâm cũng sẽ qua đi. Chúng ta phải nhận ra tính cách vô thường của nó, để ta có thể sử dụng nó cho một mục đích. Nếu không, ta chỉ sử dụng cảm giác an lạc đó cho sự thoải mái của riêng ta, mà chỉ để thoải mái cho thân ta là ta đã ích kỷ. Chỉ biết đến riêng mình, không phải là để tiến tới vô ngã, là cái gốc của những điều Phật dạy. Giáo lý của Phật hướng ta đến vô ngã, Ngài nói, ta chỉ dạy một điều, đó là khổ và sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. Điều đó không có nghĩa là tất cả khổ đau trên đời đều chấm dứt. Điều đó có nghĩa là nếu không có một cái tôi để đón nhận khổ đau, thì không có khổ đau. Cái tôi sẽ biến mất. Nếu không có ai ở đây có vấn đề, thì làm gì có vấn đề? Nếu dùng cảm giác tự tại chỉ cho riêng mình, thì ta đi ngược lại với lời Phật dạy. Luôn luôn trở về với hơi thở sẽ giúp ta đạt đến trạng thái an lạc. Chánh niệm trong bát chánh đạo dạy ta sự chú tâm đúng, đưa đến thiền định. Theo dõi hơi thở là việc cần làm, nhưng không có ai đạt được thiền định chỉ bằng ao ước hay một vài buổi ngồi thiền. Tất cả cần có thời gian. Do đó, khi ngồi thiền, ta cần đưa bất cứ vọng tưởng nào dấy lên trở về với sự tỉnh thức. Bất cứ ý tưởng nào cũng thế. Chúng không phải đến để phá rối chúng ta, cũng không phải là dấu hiệu chứng tỏ ta không thích hợp với thiền, cũng không phải cảm giác làm ta thấy quá nóng hay quá lạnh. Không có gì giống như thế cả. Vọng tưởng không phải là kẻ phá rối trật tự của chúng ta, chúng là ông thầy của chúng ta. Mỗi vọng tưởng là một ông thầy dạy cho chúng ta biết tâm ta lăng xăng, không thể nương tựa, không thể tin cậy được. Nó suy nghĩ về cả những điều ta không muốn nghĩ đến. Cả khi ta chỉ muốn được hoàn toàn yên tĩnh và tự tại, ta biết được trước hết là tâm không phải là một phần tuyệt vời của chúng ta. Dù rằng nhờ nó, ta có thể thu thập được kiến thức, có thể hồi tưởng, có thể hiểu một số khái niệm và phạm trù. Tuy nhiên, nó là một cái tâm lăng xăng, luôn thay đổi và nó sẽ làm những gì chúng ta đòi hỏi ở nó. Điều thứ hai ta cần nhớ là có thể tin vào tâm. Ta không nên tin vào tất cả mọi tư tưởng qua đầu ta. Chúng đã đến không mời mọc, thì tự chúng cũng sẽ ra đi. Chúng chẳng có ích lợi gì, nhất là khi ta đang ngồi thiền. Chúng có thể làm những gì đã xảy ra trong quá khứ, hay chỉ thuần là vọng tưởng. Đôi khi chúng làm ta khó chịu hay chỉ nhẹ nhàng như một giấc mơ. Có khi chúng đến lộn xộn không đầu đuôi. Chúng nhanh chóng đi qua đầu ta, trước khi ta kịp nhận mặt chúng. Vậy tại sao ta lại tin vào những điều mình thường suy nghĩ? Trong lúc ngồi thiền, chúng ta có cơ hội để quan sát tâm, tư tưởng đi qua đầu, và luyện tập không để chúng bị lôi kéo. Thế thì tại sao trong đời sống hàng ngày, ta lại tin vào chúng và để chúng lôi kéo ta theo? Khi tâm nói, người này thật xấu, người kia nói láo, ta tin những điều đó. Khi tâm nói, tôi chán quá, mệt mỏi quá, tôi cần thứ này, hay tôi cần phải có thứ kia, ta nghe theo. Ta tin theo tất cả, nhưng tại sao ta phải tin chúng? Trong khi tất cả mọi suy tưởng đều xảy ra theo một tiến trình, trong đời thường cũng như lúc hành thiền. Tư tưởng dấy khởi lên, dừng lại trong chốc lát, rồi qua đi không theo một mẫu mực nào hay lý do nào. Khi đã thực sự nắm bắt được ý nghĩa của tiến trình này, ta có thể thay đổi những suy nghĩ hiện lên trong đầu và các tư tưởng ta muốn nghĩ tới. Điều đó có thể thực hiện được khi ta không còn tin vào những điều tâm nói nữa, mà chỉ quan sát tiến trình của chúng. Cũng như với không khí chung quanh ta, ta không nắm không khí trong tay và bảo rằng không khí là của riêng mình. Dù rằng không có nó, ta không thể nào sống nổi. Đơn giản là không khí có mặt ở mọi nơi. Tư tưởng cũng thế. tiến trình của tư tưởng xảy ra tự nhiên trong tâm ta. Và khi nào chúng ta còn sống, tiến trình đó triền miên tiếp tục, dầu rằng chúng không đáng tin, không thể dựa vào. Bởi thế, nếu ta có thể gạt bỏ phần lớn các suy tưởng trong đầu mình thì lại tốt hơn. Ta còn có thể quan sát về tâm ở một khía cạnh khác, là khi ta ngồi thiền nhưng không thể tập trung tư tưởng, khi ta buồn ngủ không chú tâm. Ta hiểu rằng khi tâm không được giải buồn, nó muốn ngủ, tâm luôn muốn được tiêu khiển, nó cần đọc sách, coi tivi, thăm hàng xóm, nó cần được làm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì để giải buồn, để được bận rộn. Nó không chịu ngồi yên. Đó là một điều thú vị để biết về chính mình. Hãy tưởng tượng bạn phải ở một mình trong một tuần, chỉ ở một mình, không có bất cứ thứ gì để tiêu khiển. Bạn sẽ coi đó là cực hình mà thực vậy, vì tâm không thể chịu đựng nổi. Nó luôn cần được cho ăn. Giống như thân cần được ăn, tâm cũng vậy. Nó cần một thứ gì đó từ bên ngoài, vì chính tự nó không thể thỏa mãn với chính mình. Khi ngồi thiền, ta sẽ khám phá ra điều đó về tâm. Nhưng các vọng tâm thì vô thường, chúng dấy lên rồi qua đi. Chúng không luôn có mặt như hơi thở của ta. Nếu chú tâm, ta sẽ nhận biết khi nào vọng tưởng dấy khởi. Khi chúng qua đi, dễ nhận biết hơn là khi nào chúng đến. Ta không thể giữ chúng lại phải không? Tất cả những suy nghĩ nửa giờ trước đây đã qua đi phải không? Vô thường và vô sở hữu, ta đâu có làm chủ được chúng phải không? Và chúng cũng chẳng đáng để ta giữ lại phải không? Vậy tại sao ta muốn làm chủ chúng, muốn nghĩ chúng là ta? Sao không nghĩ chúng chỉ là một hiện tượng tự nhiên hiện ra rồi tan mất? Chỉ có thế, cũng thế, với thân này nó có thực là ta không? Nó cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên phát sinh ra bằng khái niệm và tan biến đi qua cái chết. Một định luật tự nhiên, một sự kiện tự nhiên mà nếu còn chấp ngã, ta không thể nào chấp nhận được điều đó. Chấp ngã hay ngã mạn không có nghĩa là ta tự cao, kiêu mạn. Chấp ngã đồng nghĩa với u mê, chưa giác ngộ. Chỉ có các vị A-la-hán là không có ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là ta nhìn thế giới và chính ta từ quan điểm của cái tôi qua cái nhìn đó. Thế giới bên ngoài cũng như người chúng quanh ta trở nên là mối đe dọa của chúng ta. Vì cái tôi của ta dễ vỡ, dễ bị chạm và dễ đau khổ. Tất cả vọng tâm dấy lên khi ngồi thiền sẽ giúp cho chúng ta hiểu về chính mình hơn. Về tính cách vô thường của các hiện tượng của thân, tâm, về tính vô sở hữu của chúng. Nếu ta thật sự làm chủ những suy nghĩ của mình, thì tại sao ta lại không làm chủ những suy nghĩ đang có? Ai muốn làm chủ một đống rác? Như tôi sẽ cố gắng để những vật thuộc sở hữu của tôi trở thành quý báu. Điều thứ ba ta rút ra từ sự quán tâm là, đây là dukkha, đau khổ, hay sự không vừa lòng, thỏa mãn. Dukkha không chỉ có nghĩa là sự khổ đau mà còn bao gồm tất cả những điều không như ý. Là một khái niệm bao quát hơn gồm tất cả những gì ta đã kinh nghiệm qua. Cả những việc vừa ý cũng làm ta khổ vì chúng sẽ qua đi, vô thường. Sự không như ý của quá trình tư duy sẽ hiện ra rất rõ trong thiền quán. Vì ở đây trong lúc ta thực sự muốn chú tâm, ta lại chỉ toàn ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Ta phải nhận biết về tính cách vô thường, không như ý và vô ngã bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình. Không ai biết ba điều này mà chẳng từng kinh qua chúng. Nếu ta không thực sự hiểu một cách trực tiếp bằng nội tâm của mình, thì chúng chỉ là những lời hoa mỹ ở đầu môi. Vì nhiều người vẫn kinh nghiệm những điều này từng giây phút, nhưng chẳng hề nhận ra được chúng. Chúng ta đang chết từng giây phút, nhưng chúng ta cũng chẳng để ý đến điều đó. Cần phải có chánh niệm để nhận biết chúng. Và chánh niệm là điều ta có thể đạt được trong quá trình tu tập thiền. Hãy quan sát sự không như ý trong tiến trình tư duy như là một đặc tính không thể thiếu của nó. Nếu ta có thể nhìn mọi sự vật như chúng hiện hữu bằng con mắt tỉnh thức thì ta đã hiểu điều Phật dạy. Thật là vô ích để ngồi đó nghĩ. giá mà tôi không suy nghĩ, giá mà tôi có thể chú tâm, giá mà ngồi thiền không khó thế này, hay giá mà chân phải tôi không đau đến thế. Đó là mộng, đó là ước mơ. Chúng ta không thể chỉ ngồi mơ mộng hay mơ ước nếu chúng ta muốn thấu đạt được nguyên nhân đã làm ta đau đớn. Phật đã nói tất cả chúng sinh đều bệnh, và Pháp là thuốc chữa. Phật có danh hiệu là Đức Y Vương, như với mọi thứ thuốc chữa bệnh khác. Nếu chúng ta chỉ biết về chúng hay đọc toa thuốc thì không thể hết bệnh. Nhân loại đã đọc toa thuốc hàng ngàn năm nay rồi. Hãy ngưng đọc toa thuốc để bắt đầu uống thuốc. Khi đã phân biệt được sự khác biệt giữa đọc toa thuốc và uống thuốc, ta sẽ dễ dàng biết mình phải làm gì. Khi cảm giác khó chịu dấy lên vì phải ngồi chuyên một chỗ, tâm thức sẽ lên tiếng phản đối cằn nhằn. Nó vội nói, tôi không thích chút nào, thật khó chịu hết sức, tôi sẽ không chịu nổi nữa, tôi cần ngồi lên ghế. Hay, tại sao phải ngồi như thế này? Tự cực hình mình à? Hay, biết có đáng không? Biết có đáng để chịu bao cực khổ ngồi thiền không? Và nhiều thứ nữa. Tâm có khả năng nói với ta bất cứ điều gì. Nó có thể nói về mọi vấn đề và mọi khía cạnh của vấn đề. Nó vừa đề ra một vấn đề đã quay ra hất độ nó. Bất cứ tâm của ai cũng làm thế được. Tâm có thể xoay ngang, xoay ngựa. Đừng ngồi đó nghĩ, tôi không thích chút nào chân phải của tôi, lưng tôi, cổ tôi, hay bất cứ thứ gì đau quá. Không, hãy dùng các cảm thọ vừa dấy lên như một cách để tỉnh thức. Cảm xúc là nền tảng của cuộc sống. Nhưng chúng ta phản ứng thế nào là do sự tiếp xúc với các căn của ta? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và thức. Đức Phật nói về tâm, quá trình tư duy như là giác quan thứ sáu của ta. Thí dụ như nếu ta không nhìn thấy, thế giới sẽ khác hơn bây giờ. Hãy điếc, hãy câm. Thiếu một giác quan nào cũng thay đổi cái nhìn của ta về thế giới bên ngoài. Nhưng khi có đủ sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, từ đó sinh ra các phản ứng, các cảm thọ. Điều đó không thể tránh. Chúng ta không thể không có cảm xúc. Một vị A-la-hán cũng có cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Ai cũng có cảm thọ. Cảm thọ trung tính có thể ta không biết đến vì ta chưa có sự chú tâm đủ. Chúng ta chưa đủ chánh niệm. Nhưng với cái cảm thọ dễ chịu, ta nhận biết ngay, ta bám víu vào chúng và tìm mọi cách để giữ chúng lại. Mọi nền kinh tế trên thế giới đều dựa vào việc tạo nên các cảm thọ dễ chịu và tìm cách làm cho người ta càng muốn thụ hưởng chúng nhiều hơn. Nếu mọi người đều từ bỏ các cảm thọ dễ chịu, thì có mấy nền kinh tế trên thế giới đứng vững được? Các cảm thọ dễ chịu phát sinh ra nhờ quạt máy, tủ lạnh, nệm êm, nước nóng, nước lạnh, đủ loại thực phẩm và còn nhiều, nhiều nữa. Ai cũng có cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Chúng dấy khởi liên tục, phần đông. Chúng ta bỏ cả cuộc đời mình để đi tìm, nắm giữ các cảm thọ dễ chịu và xua đuổi, trốn tránh các cảm thọ khó chịu. Một cuộc chiến đấu vô vọng, không tưởng, vì không ai có thể nắm giữ mãi các cảm thọ dễ chịu. Cũng không có ai có thể trốn tránh các cảm giác khó chịu mãi. Khi ta già đi, các cảm thọ khó chịu tăng lên so với lúc trẻ. Không có sự ngoại lệ đối với ai cả. Đó là định luật tự nhiên, cái chết sẽ đến, đi kèm theo với những cảm thọ khó chịu. Tuy nhiên các khổ thọ này không chỉ dành cho tuổi già, cho những người gần đất xa trời. Các người trẻ nhất, mạnh nhất cũng đầy những cảm giác, tình cảm khó chịu, đau khổ. Nếu ta quyết ngồi yên giây lát, tự soi lại mình, không còn chạy trốn các cảm giác khó chịu, đau khổ, bám chặt vào các cảm giác dễ chịu, có thể chỉ trong một buổi thiền, ta sẽ biết về mình rất nhiều. Quan sát các khổ thọ dấy lên trong khi ngồi thiền, điều này sẽ xảy ra cho nhiều người trong chúng ta. Cũng là một cách để tìm hiểu các phản ứng hành động của chính mình. Ta muốn thay đổi cảm giác đó, muốn chạy trốn nó, một phản ứng gần như phản xạ, lập tức đối với cảm giác khó chịu là di chuyển, thay đổi thế ngồi để tránh sự đau đớn càng sớm càng tốt. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta né tránh các khổ thọ bằng cách trốn tránh, xa lánh những người đã tạo cho ta cảm giác đó, chạy trốn hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác thay vì nhận biết các cảm thọ của mình và nói, ồ, nó đã dí lên, nó sẽ ở lại trong giây lát, rồi qua đi. Không có gì tồn tại nếu ta nhận biết được cảm thọ của chính mình là ta đang soi lại nó trong chánh niệm, thay vì phản ứng bằng hành động. Phản ứng của chúng ta bằng cách xua đuổi các khổ thọ, bám giữ các lạc thọ, là lý do khiến chúng ta lẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử, vì ta không có một phương hướng, một ngã rẽ nào khác. Đó là sự chuyển động trong một vòng tròn, ta không thể thoát khỏi sức hút của nó. Đó là một trò chơi quay vòng, không có lối ra. Chúng ta quay vòng theo lạc thọ, xua đuổi các khổ thọ, một vòng tròn không kẽ hở. Chỉ có một cách để thoát khỏi sức hút đó là ngưng lại quan sát các cảm thọ và không phản ứng bằng hành động. Nếu trong lúc ngồi thiền, ta có thể làm được như thế dù chỉ trong giây lát, thì ta cũng có thể làm được như thế trong các sinh hoạt đời thường. Tất cả chúng ta, ai chẳng từng buồn phiền, đau khổ trong cuộc đời. Người này nói lời trái tai ta không muốn nghe, kẻ khác làm những điều ta không muốn thấy. Ta bị hiểu lầm, người ta không nhớ ơn ta, không ngợi khen, không thương yêu ta. Người bỏ đi khi ta muốn giữ họ lại, họ ở bên ta khi ta muốn xa lánh họ. Không ai tránh khỏi những đau khổ này, chính Đức Phật cũng không tránh khỏi. Đức Phật chỉ các chúng ta là Ngài chỉ cảm nhận các cảm thọ, mà không phản ứng bằng hành động. Chỉ nhận biết các cảm thọ khi các cảm thọ khó chịu dấy lên vì phải ngồi lâu một chỗ. Đừng trách móc ai hay việc gì, không có ai hay việc gì tạo ra các cảm giác đó cả. Chúng chỉ đến rồi đi, quan sát và nhận biết các cảm giác đó. Ta sẽ không thể thay đổi được gì, trừ khi ta có thể tách mình ra khỏi cảm giác khó chịu đó, để không đau khổ vì nó. Ta không thể làm khác hơn. Trong hoàn cảnh này, ta chỉ cần biết các cảm giác khó chịu cũng chỉ là cảm giác, không ai là chúng cả. Ta đâu có mời chúng đến, vậy tại sao lại nhận chúng là mình? Trừ khi chúng ta nhận biết được những gì xảy ra cho tâm, trừ khi những cảm giác này dấy lên, chúng ta sẽ lại rơi vào thói quen phản ứng của mình. Những suy nghĩ quen thuộc, các phản ứng theo thói quen, ngày này qua ngày khác, đã tạo thành rãnh, thành nếp trong tâm tưởng ta, giống như một con đường sình lầy. Khi bánh xe chạy qua chạy lại, các vết lún càng lún sâu thêm. Tâm của ta cũng thế. Các vết lún sâu, sâu mãi cho đến lúc ta bị dính cứng một chỗ, không thể tiến tới nữa. Đây là cơ hội, hoàn cảnh thuận tiện để chúng ta quan sát phản ứng của tâm đối với các cảm giác khó chịu. Đừng phân tích. Ngồi như vậy máu không lưu thông được, không tốt cho tôi, các bác sĩ đã nói. Chỉ quan sát phản ứng của tâm, tâm ta rất khôn ngoan, lém lỉnh. Nó có thể làm tất cả mọi việc. Ta gọi nó là nhà ảo thuật cũng không sai. Nó có thể biến hóa ra con thỏ trong chiếc nón không. Nó có thể phân tích lý luận đến chỗ mà ta thấy tất cả mọi người khác đều sai, và ta thì luôn luôn đúng. Đó là điều ta phải luyện tập trong lúc tu tập thiền. Không thể lúc nào cũng hoàn toàn đúng 100% là đúng. Phần lớn chúng ta tranh cãi đều để bảo vệ một lập trường, dựa trên quan điểm của chính cá nhân ta. Vì ta chấp ngã, chấp có cái tôi ảo tưởng, tất cả các quan điểm, ý kiến của chúng ta đều được lọc qua con mắt của ngã. Không thể là gì khác hơn thế. Nếu ta nhìn qua một màu kính màu đen, tất cả mọi thứ bên ngoài đều đen. Khi ta đã thấu rõ tâm, các phản ứng của nó qua thiền định, chúng ta dễ chấp nhận sự thật là khi ta nghĩ một điều, 4 triệu người khác có thể nghĩ về một điều hoàn toàn khác ta. Làm sao có thể là ta đúng, và 4 triệu người còn lại sai? chúng ta tranh cãi bảo vệ cho những quan điểm, đôi khi có thể đúng, nhưng chỉ đúng trong hoàn cảnh cái nhìn của riêng ta. Chỉ có các vị A-la-hán, những người không còn chấp ngã là có thể hoàn toàn đúng. Tất cả các phương pháp nhằm giúp ta đạt được sự tỉnh thức cần được áp dụng không phải chỉ trong lúc tâm ta đang theo dõi hơi thở, mà cả khi tâm phản ứng theo cảm giác hay sự suy tưởng. Ta cần phải luôn áp dụng chúng để đạt được sự tỉnh thức, và từ đó đưa đến sự an lạc. Mỗi phút tỉnh thức là mỗi phút an lạc. Khi không còn cần phải để ý đến các suy tưởng của mình, ta dễ buông bỏ chúng hơn. Khi không còn cần phải phản ứng theo các cảm giác, ta dễ buông bỏ các hành động phản ứng. Mỗi phút an lạc cũng là mỗi phút tỉnh thức. Cả hai đi đôi với nhau như hình với bóng. Những điều Phật dạy đi ngược lại với bản năng của chúng ta, do đó không dễ cho ta chấp nhận, thấu hiểu. Chỉ có tâm đã được tôi luyện mới có thể thấu hiểu được Phật Pháp. Trong khi tâm bình thường nghi ngờ, lý luận đó chỉ là việc làm lãng phí thời gian, vô bổ. Muốn thật sự hiểu được Phật Pháp bằng chính nội tâm của mình, ta phải nhiếp tâm, giữ tâm tĩnh lặng, và tâm đó phải biết bản chất thực của ngã, chỉ là những hiện tượng đến rồi đi. Tất cả có thể xảy ra trong lúc ta ngồi thiền và theo dõi hơi thở. An tịnh và minh sát. Tuệ minh sát là mục đích, an tịnh là phương tiện. Nếu tâm không an lạc, tâm sẽ đầy những luồng sóng, sóng của sự ghét, sự ưa. Các làn sóng sẽ phủ trùm mắt nhìn của ta. Ta sẽ không thể soi thấy mình trên mặt hồ đầy sóng phủ. Mặt nước phải lặng trong, cũng thế, mặt hồ tâm cũng phải lặng trong trước khi tâm được khai sáng. Lúc đó ta mới có thể thấy thấu suốt, rõ ràng. Thiền định cũng đem lại cho chúng ta những kết quả tương tự. Khi chúng ta chú tâm, theo dõi từng cử động, an lạc sẽ đến. Nếu vọng tưởng có dấy lên, ta dùng chúng để nhận biết những diễn biến của tâm. Việc đặt tên các suy tưởng cũng là một cách để theo dõi tâm. Trong lúc ngồi thiền, cũng như trong các sinh hoạt hàng ngày, khi tâm sân si dấy lên, người có chánh niệm sẽ biết buông bỏ chúng. Đó là phương thức để thanh tịnh hóa tâm. Và sự an lạc của tâm tùy thuộc vào sự thanh tịnh hóa của tâm. Sự thanh tịnh hóa cũng có thể đạt được qua tỉnh thức, qua sự biết chính mình. Việc đặt tên cho ta biết tâm đang nghĩ gì, nhưng khi thực tập thiền, tất cả các tên đặt, các tư tưởng đều phải được buông bỏ. Trong đời sống hàng ngày, những thứ tên gọi không ích lợi, không tốt cần được buông xả. Khi ta đã làm được như thế là ta đã thanh tịnh hóa tâm ta. Con đường thanh tịnh hóa là con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi khổ đau.
Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.